cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong phân đoạn về sự công bình bởi đức tin. Chúng ta thấy rằng chỉ có đức tin nơi Chúa Giêsu mới ban chúng ta địa vị làm con cái Đức Chúa Trời, trong khi công việc của luật pháp Môi-se không thể nào ban cho chúng ta địa vị đó. Khi chúng ta khởi sự đời sống cơ đốc nhân, chúng ta chỉ là một em bé, và sau đó chúng ta trở nên người trưởng thành. Đức Chúa Trời ban chúng ta địa vị làm con cách trưởng thành. Xin mời các bạn cùng xem trong Galati đoạn 4, câu 1. Vả, tôi nói rằng người kế tự dầu là chủ mọi vật mà đang còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi. Thưa các bạn, trong câu 1 nói đến từ ngữ con cái. Từ cử này khác với chữ con cái trong Galati đoạn 3 câu 26 nói về người trưởng thành. Trong khi đoạn 4 câu 1 nói đến một đứa con nhỏ, chẳng khác chi là kẻ tôi mọi, tức là nó chưa có quyền lực gì. Một lần nữa chúng ta cần quay trở về với phong tục trong thời của Phao-lô để hiểu được hình ảnh thí dụ Phao-lô dùng ở đây. Trong nhà của người Roma có nhiều đầy tớ, mỗi đầy tớ phụ trách một số công việc khác nhau của chủ giao cho. Một số người cai quản về bất động sản, một số người khác lo cai quản gia súc, một số người khác giữ sổ sách, một số người khác lo chăm sóc các con cái của chủ. Khi một đứa con của người chủ được sanh ra, một người đầy tớ được giao cho trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé này, cho nó ăn mặc, chơi đùa cũng giống như những đứa trẻ khác. Và đứa trẻ này cũng phải nghe lời người đầy tớ, chăm sóc nó giống như các đứa trẻ khác. Và trong Galati đoạn 4 câu 2, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Phao-lô nói về người kế tự phải ở dưới quyền bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Đó là thời gian nào? Đó là thời điểm mà người cha nhìn nhận rằng đứa con trai của ông giờ đây có khả năng để làm quyết định cho mình. Vì thế, người cha đem đứa con của mình lên địa vị trưởng thành. Xin hãy chú ý rằng người cha xác định lúc nào đứa con đạt đến tuổi trưởng thành. Nó không giống như luật chuyên chế như chúng ta thấy trong xã hội hiện nay. Thường là người con đến tuổi trưởng thành vào lúc 21 tuổi, có nơi quy định là lúc 18 tuổi. Tôi thấy là có một số người 18 tuổi mà trưởng thành như người 21 tuổi. Trong khi đó, cũng có một vài người khác không trưởng thành cho đến khi 65 tuổi. Trong thời của Phao-lô, người cha quyết định lúc nào người con đạt đến tuổi trưởng thành. Lúc ấy, họ có một buổi lễ để công bố và người con trai được ban cho trọn quyền hành và cương vị trong gia đình. Và Phao-lô tiếp tục nói về người con trong Ga-la-ti đoạn 4 câu 3. Chúng ta cũng vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Phao-lô nói phải phục dưới các lề thói của thế gian có nghĩa là dưới luật pháp Môi-se. Phao-lô nói rằng con cái Israel ở dưới các luật lệ, ở dưới luật pháp. Và trong Ga-la-ti đoạn 4 câu 4, nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Đến thời điểm mà Đức Chúa Trời đã định, Đức Chúa Cha cho Đức Chúa Giêsu được sanh ra bởi một người nữ, được sanh ra dưới luật pháp. Mary là một phụ nữ người Do Thái. Chính người đàn bà bên bờ giếng ở Samari khi gặp Chúa Giêsu cũng nói Ngài là người Do Thái, như được chép trong sách Giăng đoạn 4 câu 9. Khi người ta truy tầm gia phổ của Chúa Giêsu cũng xác nhận Ngài là người Do Thái. Nhưng đó chỉ là Chúa Giêsu lịch sử, một người hoàn toàn. Nhưng một sự kiện khác nữa, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời được vinh hiển trong xác thể, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời đưa con Ngài đến thế gian là để làm gì? Mời các bạn xem tiếp trong Ga-la-ti đoạn 4 câu 5. Kẻ thuộc về những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta làm con nuôi Ngài. Đức Chúa Trời có hai mục đích. Thứ nhất, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Họ là con cái dưới luật pháp. Các bạn thấy là luật pháp không hề làm cho bất cứ người nào trở thành con cái Đức Chúa Trời. Và mục đích thứ hai, để họ được làm con nuôi Ngài. Việc làm con nuôi có ý nghĩa khác với điều xã hội hiện nay chúng ta hiểu. Chúng ta thường nghĩ đến một cặp vợ chồng sống với nhau mà không có con. Vì thế họ đi đến nơi mà các trẻ em được cho làm con nuôi và thấy một đứa trẻ xinh đẹp tại đó. Đôi vợ chồng cảm mến đứa trẻ đó và nhận nó làm con nuôi bằng cách thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết. Khi đó, đứa trẻ này được trở nên con cái của họ và chúng ta gọi đó là con nuôi. Nhưng trong thời của Phao-lô, theo phong tục La Mã, người con nuôi đó chính là con ruột của mình. Các bạn có nhớ đến buổi lễ được thực hiện để cho người cha công bố và đặt đứa con của mình có đầy thẩm quyền và được chính thức thừa hưởng cơ nghiệp của cha mình? Một người tin nhận Chúa Giêsu được đặt vào trong gia đình của Đức Chúa Trời như là một người con trưởng thành và có khả năng hiểu được lẽ thật thánh. Xin chúng ta xem tiếp trong Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 9 câu 10. Song le như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều đó cho những kẻ yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời dùng Đức Thánh Linh để tỏ bày những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Điều này có nghĩa đơn giản là lẽ thật trong lời của Đức Chúa Trời có thể được giải nghĩa bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu không, chúng ta không thể hiểu được. Chỉ có Thánh Linh mới có thể giải nghĩa được lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đây là điều làm nên sự khác biệt cho một số người trong thời đại của chúng ta. Một người có thể đem lời của Đức Chúa Trời đến bởi tâm trí khôn sáng. Người ấy học nhiều về lịch sử, học nhiều về khảo cổ học và ngôn ngữ học. Người ấy có thể thông thạo tiếng Hebrew và Hy Lạp, nhưng người ấy vẫn thiếu sót trong việc hiểu ý nghĩa. Tại sao thế? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời là giáo sư. Ngay cả tiên tri Ê-sai cũng nói rằng, trong Ê-sai đoạn 64 câu 4, từ xưa người ta chưa hề biết, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy ngoài Ngài có Đức Chúa Trời nào khác, hay là kẻ trông đợi Ngài mà làm những sự thể ấy. Nếu các bạn muốn biết thêm về Đấng Christ, thì chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời khải thị cho các bạn. Ngay cả đến cơ đốc nhân trưởng thành đã học hỏi lời Chúa trong nhiều năm, nhưng có khi vẫn không hiểu được, cho đến khi nào người ấy biết nhờ cậy vào Đức Thánh Linh. Thưa các bạn, có một vị mục sư kể lại kinh nghiệm của ông như sau. Vừa khi tốt nghiệp ở trường Kinh Thánh, ông được chuyển đến hầu việc Chúa tại một hội thánh. Tại đó, có một số người lớn tuổi tóc bạc. Mục sư rất ái ngại, lo sợ, bởi vì những điều mục sư giảng trở nên quá dễ, quá tầm thường với các cụ. Nhưng sau vài lần giảng, mục sư ngạc nhiên khám phá rằng có nhiều cụ tóc bạc nhưng vẫn còn như là con trẻ trong Đấng Christ. Họ chưa có trưởng thành. Mục sư khám phá rằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể dạy chính ông và những người lớn tuổi trong hội thánh. Cả hai đều có thể hiểu được khi Đức Thánh Linh trở thành giáo sư. Đây là một khám phá và một sự khích lệ cho vị mục sư trẻ. Thưa các bạn, nếu các bạn là người mới tin nhận Chúa Giê-xu, thì cũng đồng một Thánh Linh dạy cho các bạn. Nếu các bạn là con cái Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đem các bạn trở nên người trưởng thành, tức là thành con nuôi. Thưa các bạn, đó là một điều rất tuyệt vời. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt các bạn và hướng dẫn các bạn vào mọi lẽ thật, nếu các bạn bằng lòng để Đức Thánh Linh làm giáo sư của mình. Điều này đem chúng ta đến điều thứ ba mà đức tin trong Đấng Christ làm cho chúng ta mà luật pháp không thể làm, đó là kinh nghiệm làm con của Đức Chúa Trời. Trong Galati đoạn 4 câu 6, Phaolô nói tiếp: Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta, kêu lên rằng: A-ba, cha. Và trong Roma đoạn 14 câu 6 nói cùng một cách như vậy: Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Và Phaolô tiếp tục nói ở trong sách Roma đoạn 8 câu 11 đến 14: Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hai chết của anh em lại sống. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn là con của Đức Chúa Trời, các bạn sẽ muốn được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con người xác thịt có thể làm cho các bạn chiến thắng trong đời sống, nhưng nó không làm cho các bạn vui mừng. Các bạn sẽ không hề thỏa lòng với điều đó, bởi vì các bạn không nhận lãnh thần trí của tôi mọi để làm cho sợ hãi. Các bạn sẽ không nói rằng, tôi có phải là con Đức Chúa Trời không? Thưa các bạn, nếu các bạn đã tiếp nhận Chúa Giêsu, thì các bạn đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 8 câu 15-16, Phaolô nói: Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Phân đoạn này không tóm tắt hay rút ngắn những điều đã nói trong thư Roma, nhưng tương đồng với phân đoạn trong Galati. Vì thế, tôi muốn các bạn thấy trọn vẹn của nó. Từ ngữ A-ba không được dịch ra. Khi các nhà phiên dịch Kinh Thánh đến từ ngữ này, họ không dám dịch nó, bởi vì nó là một từ ngữ rất thân mật. Nó có thể dịch là ba, trông như cách mà chúng ta gọi cha mình. Đức Chúa Trời là cha trên trời, và chúng ta đến với Ngài như một người cha gần gũi với con cái. Và trong Galati, đoạn 4 câu 7: Dường ấy, ngươi không phải là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Vì thế, Thánh Linh cho chúng ta từng trải trở thành con Đức Chúa Trời. Chúng ta không ngần ngại sợ hãi khi gọi Ngài là cha, bởi vì Đức Thánh Linh làm chứng cho tâm thần chúng ta. Thưa các bạn, có nhiều người tin rằng chỉ có một cách các bạn có thể kinh nghiệm được làm con cái của Đức Chúa Trời khi các bạn đến một mức cao nên thánh, hay khi các bạn được làm pháp báp têm bởi Đức Thánh Linh. Họ nhấn mạnh rằng nếu các bạn không đạt đến mục hay là mức độ đó, các bạn sẽ không có kinh nghiệm được việc làm con Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, tôi xin đoan chắc với các bạn là dầu các bạn là người mới tin nhận Chúa Giêsu hay là một tín hữu yếu đuối, các bạn vẫn có thể kinh nghiệm được việc làm con Đức Chúa Trời. Bởi vì việc trở thành con cái Đức Chúa Trời là nhờ đức tin vào Chúa Giêsu Christ. Khi có người đạt đến mức độ cao trong đời sống tâm linh, họ có khuynh hướng nghĩ rằng họ vượt trội hơn người khác. Do vậy, tất cả chúng ta chỉ là những con cái bé nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta vẫn còn là người thiếu trí hiểu, hay phạm tội, sợ hãi và yếu đuối. Chúng ta không có tuyệt vời, chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng tuyệt vời. Chúa Giêsu là đấng tuyệt vời, và với đức tin vào Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm được việc thành con cái của Ngài. Tôi đã có kinh nghiệm làm con cái Đức Chúa Trời. Nếu quý vị nào chưa có kinh nghiệm này, xin mời quý vị hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi tốt lành của Ngài ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 12 và 13. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Có một người đã nói là bản tánh cũ của các bạn và tôi giống như con chuột chết. Điều các bạn cần làm là cúi xuống, nắm lấy đuôi của nó và liệng đi xa. Nhưng thưa các bạn, tôi muốn làm điều này lắm, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Dù các bạn có muốn dứt bỏ đi bản tánh cũ, nhưng sau đó nó cũng quay trở lại. Chúng ta không thể nào trở nên một thánh độ trọn vẹn, nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm được việc trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, A-ba, cha. Nhiều khi các bạn và tôi đi một cách nặng nề trong đời sống của cơ đốc nhân, chúng ta không có kinh nghiệm với Đức Chúa Trời. Đôi lúc đời sống trở nên như một màu xám và buồn tẻ. Nhưng đó là thời gian đặc biệt mà Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong sự thử nghiệm để chúng ta kinh nghiệm được sự tốt lành về người cha tuyệt vời của chúng ta, gần gũi và đối xử với chúng ta như thế nào. Mục sư Mạc-ki kể lại kinh nghiệm của ông như sau. Tôi nhớ lại khi tôi được đưa vào bệnh viện để được giải phẫu bệnh ung thư. Không ai nhắc sợ nhiều như tôi, vì tôi không thích bệnh viện. Nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về bệnh viện, nhưng tôi không thích ở trong bệnh viện. Khi vào trong bệnh viện, y tá cho tôi mặc chiếc áo khoác trong bệnh viện, trông rất tức cười, bởi vì gài nút ở phía sau lưng. Tôi cố gắng bước lên giường bệnh, nhưng tôi không thể làm được. Cô y tá đến và hỏi, ông có vấn đề gì? Ông đang bệnh nhiều phải không? Tôi trả lời, không, tôi chỉ sợ chết. Sau đó cô y tá đỡ tôi lên giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc giải phẫu. Tôi nói với y tá, xin để cho tôi yên nghỉ một chút. Tôi đã đến bệnh viện hàng trăm lần để thăm viếng và chăm sóc các tín hữu bị bệnh khi tôi làm mục sư. Giờ đây tôi quay mặt vào vách tường giống như vua Ê-xê-chia đã làm. Tôi nói với Chúa, lạy Chúa, con muốn Ngài biết rằng con đã vào bệnh viện này nhiều lần. Con nắm tay và an ủi bệnh nhân. Con nói với họ rằng Chúa ở cùng họ. Con cầu nguyện cho họ, và sau đó con đi ra. Nhưng hôm nay con không thể đi ra. Con phải ở lại để chuẩn bị cho việc giải phẫu, và con không biết kết quả như thế nào. Chính trong lòng của tôi muốn nói với Chúa, cha ơi, con đang ở trong tay của Ngài. Những điều gì Ngài muốn làm trên đời sống của con, xin Ngài cứ thực hiện, bởi vì Ngài là Chúa của con. Ngài là người cha nhân từ của con. Đức Chúa Trời là đấng rất tốt lành với tôi. Đây là lúc mà Ngài trở nên thực hữu với người mà Ngài yêu mến. Thưa các bạn, chúng ta cần kinh nghiệm về Đức Chúa Trời là cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Tôi không mong ước là các bạn sẽ gặp những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tôi nhận thấy là trong thời gian khó khăn đó, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài một cách thực hữu cho các bạn. Tôi hy vọng rằng có một ngày nào đó các bạn sẽ kinh nghiệm được Cha Thiên Thượng tốt lành của chúng ta. Đây chỉ là một thí dụ mà thôi. Giờ đây tôi muốn nói với các bạn một người giáo sĩ tiên phong có tên là John Patton. Ông đi truyền giáo vào một khu vực mới. Ông đi với một người vợ trẻ, và khi đứa con đầu tiên được sanh ra, vợ và con đều chết. Chính ông tự tay đào nguyệt chôn cất vợ con. Bởi vì ông sống chung với những dân tộc ăn thịt người, nên ông phải ngồi cạnh ngôi mộ suốt mấy ngày đêm để giữ cho dân chúng khỏi đào mồ ăn thịt vợ con của mình. Ông làm chứng rằng đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu trở nên thực khổ với chính ông trong thời gian khó khăn này. Đức Chúa Trời làm chính Ngài trở nên thực khổ trong thời gian khó khăn. Giống như trường hợp khi Phao-lô ở trong tù, ông có thể nói: khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được trao truyền đầy dẫy, hết thảy dân ngoại đều nghe, ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Trong Ti-mô-thê thứ nhất, đoạn 4, câu 16 và 17. Đức Chúa Trời đã đứng cạnh Phao-lô. Đức Chúa Trời đã đứng cạnh các bạn. Ngài sẽ đứng cạnh các bạn. Đức Chúa Trời là người cha tốt lành. Dầu trong hoàn cảnh khó khăn, Chúa nói, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như được chép trong Hebrew đoạn 13 câu 5. Tôi mong ước rằng các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Giờ đây xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Galati đoạn 4 câu 8. Khi xưa, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Phao-lô đang nói về sự kiện người Galati là những người thờ hình tượng. Khi các bạn có dịp du hành trong những khu vực Galati của vùng Tiểu Á, nơi mà bãi hội thánh được đề cập trong sách Khải Quyền, chúng ta thấy dân chúng trong toàn khu vực này thờ hình tượng. Phao-lô đã diễn tả hình tượng là không ra chi. Như trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 12 câu 2. Phao-lô gọi chúng là hình tượng câm. Chúng không ra chi, không thể nói. Phao-lô nói với người Galati hình tượng không có thật. Chúng nó không thể hiện sự thực hữu của chúng cho những người thờ phượng chúng. Và trong Galati đoạn 4 câu 9. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về thoái hèn yếu nghèo nàn đó mà si phục nữ? Bây giờ người Galati biết Đức Chúa Trời, họ đến với Đấng Christ bởi đức tin và Đức Chúa Trời tiếp nhận điều đó. Hầu hết những người tin nhận Chúa Giêsu ở các hội thánh Galati là người ngoại, và giờ đây họ trở thành cơ đốc nhân. Nhưng họ đang trở về với luật pháp Môi-se mà Phao-lô nói rằng giống như việc trở về với hình tượng. Và trong Galati đoạn 4 câu 10. Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư? Họ giữ ngày có nghĩa là ngày Sa-bát. Phao-lô nói đến với người Cô-lô-se như vậy. Vì vậy, chớ ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát. Trong Cô-lô-se đoạn 2 câu 16. Còn việc giữ tháng có thể đề cập đến việc giữ ngày trăng tròn, được thực hiện bởi dân chúng Israel trong thời kỳ các vua, và các tiên tri cũng đã cảnh giác họ. Còn việc giữ mùa có nghĩa là giữ ngày lễ. Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel 7 ngày lễ lớn, và tất cả những ngày lễ này hướng về Đấng Christ. Còn việc giữ năm tức là đề cập về năm Sa-bát. Khi giữ tất cả những điều này, sẽ đặt cơ đốc nhân người ngoại hoàn toàn ở dưới luật pháp Môi-se. Ngày nay tôi vẫn còn nghe nhiều người tuyên bố rằng họ giữ luật pháp Môi-se, nhưng thật sự họ chỉ giữ có ngày Sa-bát. Thưa các bạn, luật pháp Môi-se đến với con người bằng một cái tổng thể, một tổng hợp, bao gồm năm sa bát và năm hân hỷ cùng nhiều điều khác nữa. Và Gia Cơ nói trong thư tín của ông, đoạn 2 câu 20, vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng bị như đã phạm hết thảy. Như thế, những ai tuyên bố muốn giữ trọn luật pháp Môi-se thì chính đó là những người vi phạm luật pháp. Và trong sách Galati đoạn 4 câu 11, tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Phao-lô nói một cách nhẹ nhàng, ông nghĩ rằng ông đã phí thời gian với họ. Người Galati được cứu bởi ân điển, và việc họ quay trở về với luật pháp Môi-se cũng giống như việc họ trở về với hình tượng. Và Phao-lô nhắc nhở rằng, trước đây họ không biết Đức Chúa Trời, nhưng bởi đức tin họ đã đến với Đấng Christ. Cho nên, lòng mong ước của Phao-lô rằng, những người Galati, họ đã tiếp nhận Đấng Christ, trở lại làm con cái Đức Chúa Trời, họ phải luôn giữ địa vị này. Và công lao mà Phao-lô đã truyền tin lành đến cho họ đem lại một kết quả tốt. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.